tiếp truyền thanh, và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, mùng 10 tháng 10, Chủ nhật thứ 28 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 46. Đức Maria đã tin vào Thánh Thể trước khi biết Đức Thánh Thể được thiết lập. Theo một nghĩa nào đó, Đức Maria đã sử dụng đức tin Thánh Thể của mình ngay trước khi biết Đức Thánh Thể được thiết lập, bởi vì mẹ đã hiến dâng cung lòng trinh khiết của mẹ để ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể. Trong khi biết Đức Thánh Thể đưa về cuộc thương khó và phục sinh, thì cùng lúc vẫn tiếp nối với việc nhập thể. Lúc truyền tin, Đức Maria đã thụ thai con Thiên Chúa trong chính thực tại thể lý thân xác và máu huyết, thực hiện trước trong mẹ những gì được thực hiện một cách bí tích trong một mức độ nào đó nơi mọi tín hữu được lãnh nhận dưới hình bánh, hình rượu, mình và máu Chúa. Như thế, có một tương quan rất thâm sâu giữa tiếng xin vâng của Đức Maria đáp lại lời Thiên Thần với tiếng Amen của người tín hữu khi lãnh nhận mình Thánh Chúa. Chúa đã đòi hỏi Đức Maria phải tin rằng đấng mà mẹ thụ thai nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần là con Thiên Chúa. Tiếp nối đức tin của Đức Maria, chúng ta cũng được đòi hỏi phải tin rằng trong mọi nhiệm Thánh Thể, cũng Chúa Giêsu đó, con Thiên Chúa và con của Đức Maria hiện diện cách trọn vẹn, gồm cả nhân tính lẫn thần tính của người dưới hình bánh và rượu. Phúc thai kẻ đã tin. Trong mầu nhiệm nhập thể, Đức Maria cũng đã đi trước đức tin Thánh Thể của giáo hội. Lúc đi viếng bà Elizabeth, mẹ đã mang trong cung lòng ngôi lời làm người. Mẹ trở nên một nhà tạm một cách nào đó, nhà tạm đầu tiên trong lịch sử. Trong đó con Thiên Chúa chưa thấy được với mắt loài người, được bà Elizabeth tôn thờ như thể chiếu tỏa ánh sáng của người qua ánh mắt và tiếng nói của Đức Maria. Và cái nhìn say đắm của Đức Maria chiêm ngắm khuôn mặt Chúa Kitô vừa mới sinh ra và bồng ẵm người trong vòng tay, phải chăng là mẫu gương tình yêu khôn sánh gợi hứng cho ta mỗi lần ta rước Chúa? Trích thông điệp Bí tích Thánh Thể của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2003, số 55. 11 tháng 10, thứ hai tuần thứ 28 mùa thường. 12 thứ ba tuần thứ 28 mùa thường. 13 thứ tư tuần thứ 28 mùa thường. 14 thứ năm Thánh Calixto Đệ Nhất Giáo Hoàng Tử Đạo. 15 tháng 10, thứ sáu Thánh Teresa Giêsu Trinh Nữ Tiến sĩ Hội Thánh Lễ Nhớ. 16 tháng 10, thứ bảy Thánh Hedwig Nữ Tu, Thánh Margarita Maria Alacoque Trinh Nữ, kỷ niệm ngày Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được bầu làm giáo hoàng, 16 tháng 10 năm 1978. 17 tháng 10, Chủ nhật thứ 29 mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban. Và xin Chúa thương hướng dẫn cuộc đời chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Người hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của người, vì lòng tin của người đã cứu chữa người. Hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của người, vì lòng tin của người đã cứu chữa người.
chúng con.
Người hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của người, vì lòng tin của người đã cứu chữa người.
Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thừa nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cả Thiên Thần, cả Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa
Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và vinh danh Chúa về cho người tin tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa,
là Thiên Thiên Chúa,
là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Chúa xóa tội trần gian,
xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao,
cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắc thường hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài Trích Sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Na-a-man, quan lãnh binh của vua xứ Syria, xuống tắm 7 lần ở sông Giô-đan, như lời tiên tri, người của Thiên Chúa dạy. Da thịt ông trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông được sạch. Sau đó, ông và đoàn tùy tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Đến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: Thật, tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàng vũ ngoài một Thiên Chúa của Israel. Vì thế, tôi xin ông nhận lấy phần phúc của tôi tớ ông. Tiên tri trả lời rằng: Có Chúa hằng sống, tôi đang đứng trước mặt người. Thật, tôi không dám nhận đâu. Na-a-man cố nài ép, nhưng tiên tri không nghe. Na-a-man nói thêm rằng: Tùy ý ông, Nhưng tôi xin ông ban phép cho tôi và đầy tớ của ông được chở một ít đất, vừa sức hai con la chở được. Vì từ nay ngoài Chúa, tôi tớ ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc khi lễ cho thần minh nào khác. Đó là lời Chúa. Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân. Người tỏ rõ được công minh, Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ai nhà Israel.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.
Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thế địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỷ mừng vui và đàn ca.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.
Bài đọc 2, bài trích thơ thứ 2 của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôthêô. Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô bởi dòng dõi David đã từ cõi chết sống lại, theo như tin mừng cha đã rao giảng. Vì tin mừng đó mà cha phải đau khổ đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác. Nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích. Vì thế, cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời trong Đức Giêsu Kitô. Đây cha nói thật, nếu chúng ta cùng chết với Người thì chúng ta sẽ cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Nếu chúng ta chối bỏ Người, thì Người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn trung thành, vì Người không thể chối bỏ chính mình Người. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia, chúc tụng Đức Vua, đứng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi Người vào một làng kia, thì gặp 10 người phong cùi đang đứng ở đằng xa, họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, Người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sắp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người được sạch lành sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em thân mến, có câu chuyện kể rằng một hôm Chúa sai hai thiên thần xuống trần gian làm nhiệm vụ.
Đúng hẹn, hai thiên thần trở về. Một vị đeo cái giỏ nặng trĩu, thấy vị kia đeo cái giỏ nhẹ tâng hầu như không có gì, bèn nói: Chúa sai tôi xuống trần gian thu tất cả những lời cầu xin, nhưng nhiều quá nên cái giỏ của tôi quá nặng. Còn ngài đã làm gì mà sao cái giỏ của ngài nhẹ quá vậy? Vị kia trả lời: Tôi xuống trần gian để thu tất cả những lời tạ ơn, nhưng chẳng có bao nhiêu. Thưa anh chị em, câu chuyện trên phần nào giúp chúng ta hiểu được bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Thì ra, người ta hầu như chỉ biết cầu xin hơn là biết đón nhận và tạ ơn. Thánh Luca thuật lại sự kiện có 10 người phong cùi đến gặp Chúa Giêsu và khẩn khoản cầu xin Chúa thương xót. Chúa đã chữa lành bệnh cho họ, nhưng chỉ có một người quay trở lại để tạ ơn Chúa. Người quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa lại là một người ngoại bang. Chẳng lẽ những người kia không được lành sạch sao? Đọc bài tin mừng này làm tôi nhớ lại một sự kiện mà tôi đã gặp, tôi vẫn còn nhớ rõ. Đó là trưa ngày mùng 3 tháng 11 năm 1995, tại một nhà thờ dòng Đa Minh Gò Vấp. Có một phụ nữ ôm một bó hoa tươi, đang phân vân đi đi lại lại trước các tượng Thánh Đa Minh, Thánh Vincent Liêm và Thánh Martino trong khuôn viên nhà thờ. Tôi tiến lại hỏi bà, hình như bà muốn đặt hoa trước một vị thánh nào đó phải không? Bà thú nhận, bà là người ngoại đạo, bà làm việc này theo yêu cầu của đứa con trai của bà, nhưng thật đáng tiếc, bà không biết đâu là Thánh Martino. Rồi bà tâm sự tiếp, gia đình bà đều là ngoại đạo. Cách đây nhiều năm, đứa con trai của bà học lớp 9, theo các bạn bè công giáo đến khấn xin Thánh Martino cho được học hành giỏi, và tất cả chúng nó đã đạt được như ý. Kể từ đó hàng năm vào ngày mùng 3 tháng 11 lễ Thánh Martino, nó vẫn mang bông đến tạ ơn thánh nhân. Nhưng năm nay nó đi xa, nó vẫn nhớ việc này và nhờ bà làm giúp cho nó. Một người ngoại đạo, họ không cùng đón nhận một phép rửa, không cùng tuyên xưng một đức tin với chúng ta, nhưng họ đã nhận ra nguồn thật của sự sống. Họ ý thức rất rõ và xác tín những hồng ân họ đã đón nhận. Họ chưa bao giờ tuyên xưng đức tin, nhưng họ đã sống và thể hiện đức tin. Lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Có thể nói, người biết tạ ơn, đó là người biết cầu xin và biết đón nhận. Hay người có thái độ tạ ơn Thiên Chúa, đó là người có đức tin. Mỗi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta chỉ nhắm đến cầu xin và luôn luôn cầu xin. Chúng ta quên mất rằng, tạ ơn là một yếu tố quan trọng trong cầu nguyện, cùng với chúc tụng, sám hối và cầu xin. Chúng ta cầu nguyện hình như là để cầu xin Thiên Chúa thực hiện theo ý của chúng ta, hơn là để chúng ta nhận ra thánh ý của Ngài và thi hành ý Chúa. Chính vì vậy mà chúng ta cứ quay quắt trong ý định riêng tư và dằn vặt trong tính toán, mà không thể nhận ra được những hồng ân cao cả và đầy yêu thương của Thiên Chúa đã và đang thực hiện trong cuộc đời của mình để chúc tụng tạ ơn. Bình thường, nếu có suy nghĩ một chút, cả cuộc đời chúng ta là cả một cuộc đời đầy những hồng ân. Vì vậy, cả cuộc đời phải tạ ơn và tạ ơn cả cuộc đời. Trong bài đọc một trích sách Các Vua quyển thứ hai mà chúng ta vừa nghe, đưa ra cho chúng ta một bài học thực tế, đó là làm ơn đừng nên nhớ, chịu ơn chớ nên quên. Tướng của Syria là Naaman bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với ngôn sứ Elisa một cách cụ thể bằng một lễ vật, mà ông tha thiết nài xin ngôn sứ nhận cho, còn ngôn sứ thì cương quyết từ chối. Cả hai thái độ tốt đẹp trên có thể giúp chúng ta suy nghĩ và xét lại thái độ của chúng ta khi làm ơn cho người khác và khi hàm ơn của ai. Thông thường, người ta có tâm lý hay quên hoặc không nhận ra những điều tốt người khác làm cho mình, nhưng lại dễ nhớ những gì tốt đẹp mình đã làm được cho người khác. Không những thế, mình còn mong họ nhớ ơn và trả ơn mình. Nếu họ vô tình quên ơn, thì chúng ta buồn phiền, oán trách, thậm chí sẵn sàng lên tiếng chê bai. Với lời Chúa hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta luôn biết cảm nghiệm rằng Thiên Chúa luôn luôn bày tỏ sự yêu thương đối với chúng ta và ban muôn hồng ân cho chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy biết chúc tụng, tạ ơn, và đó cũng chính là thái độ biết cầu xin và đón nhận. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng,
đấng tạo thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tinh với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế, với phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã là Người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng trời Pôn-xi-ô Phi-la-tô. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đứng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và thông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương, luôn ban mọi điều tốt lành cho chúng ta. Vậy chúng ta hãy chúc tụng, tạ ơn và tin tưởng cầu xin.
Chúng ta hãy cầu xin theo ý Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, cho tất cả được hiệp nhất, đẩy lui mọi nguyên nhân chia rẽ, hận thù và hiểm họa chiến tranh, hầu đem lại hòa bình cho nhân loại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta luôn vững mạnh trong đức tin, biết nhận ra sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa và biết chúc tụng tạ ơn Ngài luôn mãi. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Chúng ta cầu xin cho những người đang tha thiết đi tìm chân lý được gặp thấy Chúa, cho những người lo âu phiền muộn được uy an, cho những người yếu đau bệnh tật được bình phục, và cho những người đã qua đời được chung hưởng ánh sáng vĩnh cửu cùng các thánh trên trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha hay yêu thương, xin đón nhận lời cầu xin của chúng con, mà ban cho chúng con, cũng như cho những ai chúng con cầu xin, được bình an và hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Trong con mẹ thức thánh, cùng đi lên Càn Bê, chân ta đứng bên mẹ, thiệp thân bao hy sinh, tưởng thắm muôn ân tình. Trên đôi tay từ mẫu, xin dâng lên bệnh của ngàn đời, xin dâng bao ước mơ, xin dâng lên tâm hồn con. Càn Bê ta dâng lễ với mẹ, tiệc dâng lên ngôi cha trong con mẹ thân thánh. Đi lên Càn Bê chân ta đứng bên mẹ, tiệc dâng bao hy sinh, đường thắm muôn ân tình. Trên đôi tay từ mẫu tin dâng lên được bên là buồn thương.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Thiên Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mỗi ích cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiến để làm cho thánh lễ chúng con đang sốt sắng cử hành mở đường dẫn chúng con tới quê trời vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Trong Cha chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Ngay trên cõi đời này, chẳng những chúng con hằng nghiệm thấy hiệu quả tình thương của Cha, mà còn được lãnh nhận bảo chứng sự sống muôn đời. Quả vậy chúng con được lãnh nhận ân huệ mở đầu là Chúa Thánh Thần. Nhờ người Cha đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Do đó, chúng con hy vọng muôn đời được hưởng ơn phục sinh. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng nhân dân Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thầy thức ấy vào cuối bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại. Chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến. Trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, Đức Cha Anthony, giám mục giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Tin Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha, nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa Thiên Chúa,
đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây tiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc tiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô làm của ăn nuôi dưỡng chúng con. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với người, người hằng sống và hiến trì muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em được bình an.
Ta ơn Chúa.
Thánh giá trên đài con pháp hôm nay. Mẹ hơi có hay con vẫn đang miệt mài, đời muôn đắng cay, đời muôn muôn khổ đau và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc nhằn. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ đần. Xin con xin vâng ngài tiến, xin vâng xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ và quy thập tự, dù đời con yêu đuối. Xin con xin vâng ngài tiến, xin vâng xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ, xin vâng hôm nay và ngày mai. Kiếp sống con đây bao nỗi chua cay, mẹ ơi có hay con bước trong vũ hoài. Mẹ thương chở che, mẹ thương uy an, mẹ thương xóa tan bao sầu thương lắng lo. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, cho con thánh thơi vui bước đi theo mẹ. Tình mẹ bao la, tình con nhỏ bé, mẹ chưa quên con những tháng ngày héo mòn. Xin con xin vâng ngài tiến, xin vâng xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ đoạn cây tâm tư, dù đời con yêu vui. Xin vâng ngài tiến, xin vâng xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ, xin vâng hôm nay và ngày mai.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi tại Việt Nam. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật vừa qua mùng 3 tháng 10, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chú sự lễ phong chân phước cho năm đầy tớ Chúa, nâng tổng số các vị chân phước đã được chính ngài tôn phong từ 1.337 vị lên đến 1.342 vị. Năm vị tân chân phước gồm hai vị người Pháp, một nữ tân chân phước người Đức, một nữ tu người Italia và một tân chân phước người Áo thuộc hoàng tộc, đó là hoàng đế Sạc là Áo Quốc và vua Hungary. Khi loan báo về lễ phong chân phước cho năm vị, thông báo của tòa thánh đã nêu lên con đường thánh thiện của các ngài như sau. Tính cách trung tâm của bí tích thánh thể được biểu lộ trong đời sống của năm vị tân chân phước, như là nguồn mạch của đức bác ái và của sứ mạng giáo hội. Chứng tá của các ngài là một lời mời gọi tất cả mọi tín hữu hãy bắt đầu năm thánh thể với tinh thần vui tươi và dấn thân. Trong số năm vị tân chân phước được tôn phong hôm Chủ Nhật mùng 3 tháng 10, người ta chú ý nhiều đến tân chân phước hoàng đế Sạc là vị hoàng đế cuối cùng của đế quốc Áo Hungary. Từ trước đến nay, trong lịch sử giáo hội cũng có những nhân vật thuộc hoàng gia như nhà vua, hoàng đế, hoàng hậu được tôn phong hiện thánh hay á thánh. Chẳng hạn như người ta có thể nhắc đến thánh nữ Helena, hoàng hậu, thân mẫu của hoàng đế Constantine. Thánh nữ Helena qua đời năm 327. Theo truyền thống, thì thánh nữ Helena là người đã tìm gặp thập giá thật của Chúa Giêsu Kitô nhân chuyến hành hương tại Jerusalem. Kế đến là vua thánh Louis thứ 9 của Pháp. Ngài đã được phong thánh năm 1297. Và bà chị của vua thánh Louis là thánh nữ Isabel của Pháp, vị sáng lập các nữ tu Clarisse ở Longchamp. Bà được phong chân phước vào năm 1521. Trong thế giới Slavo, vị thánh nổi tiếng là thánh Vladimir, vua của vương quốc Rusi vừa được thiết lập. vua thánh Stefano đệ nhất, vị sáng lập vương quốc Hungary, cùng với những thành phần khác trong gia đình và dòng tộc của ngài cũng được phong thánh. Vương quốc Anh cũng có hai vị thánh, là vua thánh Edward Tử Đạo, năm 962-978, và vua thánh Edward Hiển Tu, năm 1002-1066. Tây Ban Nha có thánh hoàng đế Ferdinand Đệ Tam thuộc dòng tộc Castile. Về phía hoàng hậu, có hoàng hậu Margaret của Ecos, và thánh hoàng hậu Edwige của Ba Lan, và thánh hoàng hậu Elizabeth của Bồ Đào Nha. Được biết, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị thánh đã phong chân phước và hiện thánh nhiều nhất trong lịch sử giáo hội. Lễ phong chân phước mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chủ sự Chủ nhật vừa qua mùng 3 tháng 10 là lễ phong thứ 147. Tổng cộng, Đức Thánh Cha tôn phong 1.342 vị chân phước và 483 vị thánh. Trong thời gian trước đó, nghĩa là kể từ năm 1588, là năm thành lập cơ quan tại giáo triều Roma để lo việc phong thánh, cho đến năm 1978, là năm Đức Caron Wojtyła được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngay tòa Roma. Các vị giáo hoàng tiền nhiệm của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị chỉ tôn phong tổng cộng 1.201 vị chân phước và 302 vị thánh. Như thế chúng ta thấy, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị một mình ngài đã tôn phong tổng cộng nhiều chân phước và hiển thánh hơn tất cả những vị giáo hoàng tiền nhiệm của ngài cộng chung lại. Tưởng cũng nên nhắc lại đây một cách ngắn gọn lịch sử phong thánh trong giáo hội Công giáo. Từ đầu cho đến thế kỷ thứ 11, việc phong thánh là thuộc trách nhiệm của Đức Giám mục thẩm quyền địa phương, và vị giáo hoàng tại Roma không can thiệp gì vào việc này. Vào thế kỷ thứ 12, giáo hội Roma bắt đầu lấy về mình quyền quyết định việc phong thánh. Sau đó, thể thức quy định cho việc phong thánh được đặt ra vào thế kỷ thứ 18. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã canh tân lại thể thức phong thánh vào năm 1986 và trao trách nhiệm cho vị giám mục thẩm quyền địa phương thực hiện bước khởi đầu thiết lập hồ sơ phong thánh, thu thập những bằng chứng cho sự thánh thiện của đương sự. Trở lại thánh lễ phong chân phước vào Chủ nhật vừa qua mùng 3 tháng 10. Đức Thánh Cha chỉ chủ sự lễ phong chân phước, nhưng thánh lễ được cử hành do bởi Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh. Sau bài phúc âm, Đức Thánh Cha đã giảng vắn tắt như sau. Lời Chúa tồn tại muôn đời. Câu xướng trước phúc âm đưa chúng ta về lại với những điểm căn bản của đức tin. Trước dòng thời gian qua đi và những biến cố lịch sử tiếp nối nhau, mặc khải mà Thiên Chúa đã cống hiến cho chúng ta trong Chúa Kitô vẫn luôn luôn vững bền và mở ra một chân trời của sự đời đời cho con đường hành trình của chúng ta trên trần gian này. Đó là điều mà năm vị tân chân phước đã cảm nghiệm được một cách đặc biệt. Các ngài đã để cho lời Chúa hướng dẫn mình, như từ một chiếc đèn pha chiếu sáng và an toàn, không bao giờ thiếu sót trong việc soi sáng đường đời của các ngài. Chiêm ngắm Chúa Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể, và chiêm ngắm cuộc thương khó ban ơn cứu rỗi. Linh mục Pierre Vigne được hướng dẫn trở nên một đồ đệ đích thực và một nhà truyền giáo trung thành với giáo hội. Ước chi mẫu gương của ngài làm cho các tín hữu ao ước được mút lấy nơi tình yêu thánh thể và trong việc chầu mình Thánh Chúa, lòng can đảm để dấn thân truyền giáo. Chúng ta xin ngài chạm đến con tim của những người trẻ, ngõ hầu họ chấp nhận nếu được Chúa kêu gọi, chấp nhận tận hiến hoàn toàn cho Chúa trong đời sống linh mục hay đời sống tu trì. Ước chi giáo hội tại Pháp gặp được nơi cha Vigne một mẫu sống ngõ hầu được khơi dậy nhiều nhà gieo giống phúc âm. Cha Joseph Maria đã luôn luôn tin tưởng vào Thiên Chúa trong khi chiêm ngắm mầu nhiệm thương khó của Chúa và trong việc kết hiệp với Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể. Ngài hội nhập vào trong tình yêu Thiên Chúa, vừa phó thác chính mình cho Chúa, hạnh phúc duy nhất trên trần gian này, và sau đó từ bỏ những của cải trần gian để vào sống trong cõi thinh lặng của dòng Trappist. Giữa những thử thách, đôi mắt nhìn chặt vào Chúa Kitô, tân chân phước đã dâng những đau khổ của mình cho Chúa và cho giáo hội. Ước chi những người đồng thời với chúng ta nhất là những người sống đời chiêm niệm và những bệnh nhân, noi gương vị tân chân phước, mà khám phá mầu nhiệm cầu nguyện nâng thế giới lên cùng Thiên Chúa, và lời cầu nguyện mang đến sức mạnh trong những thử thách. Cùng chung với toàn thể giáo hội, chúng ta hãy chúc tụng và cảm tạ Chúa vì những điều kỳ diệu Chúa đã hoàn tất nơi những đầy tớ tốt lành và trung tín của Phúc Âm. Nguyện xin mẹ Maria mà trong tháng 10 này chúng ta khẩn cầu một cách đặc biệt bằng chuỗi mân côi, trợ giúp chúng ta được trở thành những tông đồ của Phúc Âm cách quảng đại và can đảm. Quý vị và các bạn thân mến, đó là nội dung bài giảng Đức Thánh Cha trong thánh lễ phong chân phước vào Chủ nhật vừa qua mùng 3 tháng 10. Kết thúc thánh lễ, trước khi xuống kinh trường tin và ban phép lành cuối lễ, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hiện diện hãy lần chuỗi mân côi trong tháng 10 này. Ngài nói như sau: Anh chị em rất thân mến, trong Chủ nhật đầu tháng 10 này, tháng đặc biệt dành cho mẹ mân côi, tôi mời gọi anh chị em hãy đọc lời kinh đẹp đẽ này và như thế noi gương các vị tân chân phước. Sau đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin. Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời. Và tiếp sau đây, Đức Thánh Cha ban phép lành cuối thánh lễ.
Ye ta.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại lễ phong chân phước trưa Chủ nhật vừa qua mùng 3 tháng 10 và kinh truyền tin với Đức Thánh Cha sau thánh lễ phong chân phước. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.